Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Xác nhận ca nhiễm bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm do chủng mới của virus corona thứ 16 ở nước ta là một nam giới 50 tuổi ở Vĩnh Phúc. Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế đã đến Vĩnh Phúc, nơi có nhiều bệnh nhân viêm phổi corona nhất cả nước để tham gia dập dịch và ngăn lây lan. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã thành lập nhiều chốt kiểm dịch cách ly địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thông tin trực tiếp về công tác ứng phó với dịch bệnh tại Vĩnh Phúc. Trước khó khăn của các doanh nghiệp về tình hình dịch bệnh, các ngân hàng thương mại đang khẩn trương thống kê khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất để giúp các doanh nghiệp sớm vượt qua trở ngại hiện nay. Trong khi đó, Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi đã tiêu độc khử trùng. Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới với chủ đề Phát thanh và sự đa dạng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu tiên bỏ phiếu và thông qua văn bản có giá trị ràng buộc liên quan đến việc ngừng bắn tại Libya. Nghị quyết khẳng định sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Libya vào thời điểm sớm nhất mà không kèm điều kiện tiên quyết nào. Philippines tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận lực lượng thăm viếng với Mỹ cho thấy sự rạn nứt sâu sắc giữa hai đồng minh. Tuy nhiên, Mỹ lại khá thờ ơ với tuyên bố này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vào chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp các đại sứ Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
Tại buổi tiếp, các đại sứ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao trọng trách, hứa sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bày tỏ mong muốn trên cương vị của mình sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ ngoại giao nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam với các nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng các đại sứ nhận nhiệm vụ đúng vào giai đoạn toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội 12 đã đề ra, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13. Đất nước đã chuyển sang một giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng
hiện nay đó, tình hình mà thế giới nó đang diễn ra những cái hết sức phức tạp mà các ông chí đi cũng là một cái thách thức. Đó là cái sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước nó có xu hướng tăng lên nhiều hơn trước. Nó không chỉ là về chính trị quân sự mà cả kinh tế rồi công nghệ không gian mạng. Rồi chúng ta thấy là năm nay chúng ta lại thực hiện cái trọng trách là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Rồi chúng ta làm nước chủ nhà ASEAN và một cái nữa các chị không thể quên, nước chủ nhà của Nghị viện Đông Nam Á, AIPA. Có thể nói là cái sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa ngoại giao đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân, chúng ta cũng đã có những cái kết quả hết sức tích cực. Quốc hội đánh giá rất cao cái hoạt động đối ngoại trong thời gian qua và đặc biệt là năm 2019. Có thể nói chúng ta đã có nhiều cái kết quả và thấy rõ nhất là gìn giữ cái môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển. Trong đó có thể nói có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của ngoại giao của nước ta ở các nước.
Vào lúc 18 giờ chiều qua, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn hai hiệp định EVFTA và EVIPA với phiếu tán thành khá cao. Kết quả đó là sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, quốc hội, các cơ quan trong nước và đặc biệt là sự đóng góp của đại sứ, trưởng phái đoàn tại EU, các đại sứ Việt Nam tại các nước thành viên châu Âu. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các cán bộ của đại sứ quán, cơ quan đại diện đã góp sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào thành tích chung đó. Trước khi các đại sứ lên đường nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngân mong muốn mỗi đại sứ phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, nỗ lực vươn lên, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải tại các diễn đàn tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể. Trong từng thời kỳ, thời điểm, trước diễn biến tình hình hết sức phức tạp, cần nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc là cơ sở nền tảng để xử lý giải quyết công việc.
Đã là người đại diện của quốc gia nước ngoài thì các ông chí phải xử lý tốt các cái công việc có liên quan đến cái quan hệ giữa Việt Nam và các nước đó, từng nước và khu vực đó, và thực sự trở thành một cái cầu nối hữu nghị hợp tác phát triển trong quan hệ. Và một cái việc chúng đó là các ông chí chủ động nắm tình hình, phân tích dự báo để phản ảnh, báo cáo kịp thời trong nước để xử lý vấn đề. Trong bối cảnh mà nước ta càng ngày càng hội nhập sâu rộng, toàn diện, thì chúng ta phải nâng cao chất lượng ngoại giao, kinh tế để phục vụ cho phát triển, nỗ lực tìm kiếm, kết nối đối tác với cơ hội kinh doanh, nguồn lực đầu tư nước ngoài cho trong nước. Nhất là chúng ta cũng tránh cái việc mà bị nhiều sức ép về thương mại.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao và các đại sứ tiếp tục phối hợp các cơ quan của Quốc hội đảm nhận vai trò nước chủ nhà của Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, AIPA, tổ chức thành công năm AIPA 2020, đặc biệt là Đại hội đồng AIPA 41 và đảm nhiệm chức vụ Tổng thư ký AIPA nhiệm kỳ 2019-2022. Các đại sứ cần chú trọng công tác ngoại giao văn hóa, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại nước sở tại. Bên cạnh đó, cần cố gắng nghiên cứu trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm của các nước bạn về xây dựng và quản lý nhà nước để các bạn quốc tế thấy được quyết tâm đổi mới của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh ở nước ngoài, đẩy mạnh hòa hợp dân tộc cũng chính là góp phần để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Do vậy, các đại sứ cần quan tâm tổ chức học tiếng Việt cho con em kiều bào, nhất là ở các nước có đông người Việt, bởi tiếng Việt là hồn cốt của dân tộc. Trước tình hình phức tạp hiện nay, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại sứ phải luôn quán triệt lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sẽ còn kéo dài phức tạp. Ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh, triển khai nhiều kênh đối thoại tiếp xúc, vừa để đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vừa tranh thủ tiếng nói ủng hộ của bạn bè quốc tế.
Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại nước ta, ông Giorgio Alibetti. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Vui mừng khi Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn hai hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVFTA. Với tỷ lệ phiếu thuận cao, Thủ tướng cho rằng đây là một sự kiện trọng đại của năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và EU. Người dân hai bên đều rất vui mừng về sự kiện quan trọng này. Thay mặt chính phủ Việt Nam, Thủ tướng trân trọng cảm ơn đại sứ vì sự nỗ lực, nhiệt tình thúc đẩy Nghị viện EU thông qua hai hiệp định. Qua đại sứ, Thủ tướng truyền lời cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo và các nghị sĩ EU đã cùng nỗ lực và ủng hộ để Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVPA được phê chuẩn. Thủ tướng khẳng định, chính phủ, các bộ ngành Việt Nam làm hết sức mình để thực hiện các cam kết với EU. Đại sứ Pier Giorgio Alibetti cho rằng có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực chung của cả hai bên. Ông hết sức cảm ơn chính phủ, quốc hội và các cơ quan tư pháp Việt Nam đã nỗ lực để quá trình này đi đến thành công. Theo đại sứ, số phiếu thuận cao cho thấy sự đánh giá tích cực của EU đối với Việt Nam, thể hiện lòng tin của EU đối với quá trình cải cách của Việt Nam. EU sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong quá trình này, coi đây là lời thời khắc lịch sử. Đại sứ cho biết, EU cam kết sát cánh cùng Việt Nam để đảm bảo quá trình thực thi hiệp định thành công. Ghi nhận ý kiến của đại sứ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam quyết tâm thực thi hiệu quả EVFTA và EVPA. Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các bộ ngành của Việt Nam tích cực chuẩn bị các thủ tục nội bộ, sớm trình Quốc hội hồ sơ hai hiệp định. Dự kiến Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét phê chuẩn EVFTA và EVPA vào kỳ họp Quốc hội tới. Ngay sau khi EVFTA có hiệu lực, chính phủ Việt Nam sẽ sớm ban hành chương trình hành động quốc gia thực hiện hai hiệp định với các nhiệm vụ, biện pháp đồng bộ cụ thể và tổ chức triển khai nghiêm túc tới các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp. Cho rằng trình độ phát triển của Việt Nam thấp hơn EU, do đó, Thủ tướng mong EU nhận thức rõ sự khác biệt này để hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi hiệp định. Thủ tướng chia sẻ, năm nay Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN, do đó đây cũng là cơ hội để thúc đẩy quan hệ EU-ASEAN. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư EU làm ăn thành công ở Việt Nam. Tin tưởng mạnh mẽ, hai bên có niềm tin rất lớn về triển vọng hiệp định. Tin tưởng đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công ở Việt Nam, đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển mạnh mẽ. Đại sứ Pierre Giorgio Alibetti nhất trí cho rằng hai bên cần hợp tác trong quá trình thực thi nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về lợi ích của hiệp định. Có nhiều cơ hội trước mắt mà hai bên cần nắm bắt. EU sẽ nỗ lực để tuyên truyền cho các doanh nghiệp của 27 quốc gia thành viên hiểu được cơ hội này và cụ thể hóa bằng các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Đại sứ cũng mong phía Việt Nam tuyên truyền tích cực cho người dân và doanh nghiệp hiểu rõ về hiệp định. Đại sứ đánh giá cao sự hợp tác của phía Việt Nam trong việc xử lý các kiến nghị, giải quyết các vấn đề mà phía EU quan tâm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là việc Nghị viện châu Âu chính thức bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA giữa Việt Nam và EU là quyết định rất quan trọng, được cả EU và Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp hai bên hết sức trông đợi sau gần 8 năm. Việc phê chuẩn với tỷ lệ phiếu thuận cao cũng cho thấy sự coi trọng của EU đối với vai trò, vị thế và tiềm năng phát triển của Việt Nam. Nhân dịp này, phóng viên Thu Hà đã phỏng vấn đại sứ, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Giorgio Alibetti. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn đại sứ đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vâng thưa ông, nếu mọi việc thuận lợi thì EVFTA sẽ sớm được Quốc hội Việt Nam thông qua và dự kiến có hiệu lực ngay vào tháng 7 năm nay. Vậy hai bên cần có kế hoạch như thế nào để việc triển khai hiệp định được tiến hành nhanh và hiệu quả?
Như dự kiến là vào tháng 7 tới thì chúng ta sẽ đi vào thực thi Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Chúng ta vẫn cần chờ Quốc hội Việt Nam thông qua hiệp định này trước và hai bên sẽ triển khai các nội dung đã được lên kế hoạch từ trước và hai bên có cam kết của mình về quá trình triển khai này. Việc theo dõi, giám sát, thực thi các cam kết từ phía Nghị viện châu Âu và Quốc hội Việt Nam cũng là các nhiệm vụ quan trọng. Về phía phái đoàn Liên minh châu Âu thì trước đây chúng tôi cũng đã tiến hành đối thoại với các cơ quan liên quan của chính phủ Việt Nam và tới đây thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình này. Việc thực thi cam kết như thế nào thì rất quan trọng và chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho việc đó ngay từ bây giờ.
Vâng, có thể nói EVFTA là Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới với mức độ cam kết sâu rộng bao quát các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và cả các vấn đề phát triển bền vững. Vậy ông đánh giá như thế nào về năng lực thực thi của Việt Nam ạ?
Đúng là hiệp định EVFTA là hiệp định rất tham vọng mà EU đã đàm phán và ký kết với một đối tác có nền kinh tế đang phát triển. Chúng ta thấy rằng Việt Nam cũng còn rất nhiều việc phải làm để mà cải cách mạnh mẽ, mà trọng tâm là nâng cao tính minh bạch và nâng cao khả năng có thể dự đoán được đối với các quyết định mang tính pháp lý, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp của cả hai phía, mang lại lợi ích cho cả hai bên, cho công nhân lao động và cho nông dân. Chúng tôi đã thảo luận các nội dung này với các bộ ngành liên quan của Việt Nam. Và chúng tôi cũng ghi nhận các cam kết của Việt Nam trong quá trình triển khai hiệp định trong thời gian tới.
Vâng thưa ông, vẫn còn những lo ngại về việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng cam kết nhằm tiếp cận thị trường châu Âu. Vậy theo ông, hai bên cần hỗ trợ những gì cho các đối tượng này ạ?
Vâng, câu hỏi đặt ra rất đúng. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò rất quan trọng, song họ vẫn còn gặp những khó khăn trong cái việc tiếp cận thị trường. Và trong tương lai thì khi mà có tới 99% số dòng thuế được cắt giảm thì rõ ràng có những cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và vai trò của chính phủ Việt Nam rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa này để họ hiểu được rằng là các lợi ích của Hiệp định Thương mại Tự do như là việc cắt giảm thuế quan và ảnh hưởng tới giá của mặt hàng hóa xuất khẩu vào thị trường EU. Việt Nam có thế mạnh đối với các mặt hàng nông sản nhiệt đới. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh một khía cạnh nữa của Hiệp định, đó là bảo vệ cho chỉ dẫn địa lý xuất xứ của hàng hóa. Việt Nam thì có 39 sản phẩm được bảo vệ chỉ dẫn địa lý trên thị trường EU. Và như vậy thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngoài việc có được giá cạnh tranh hơn trên thị trường, thì còn được bảo vệ chỉ dẫn địa lý để mà có cơ hội tiếp cận thị trường tốt hơn nữa. Chúng tôi cũng sẽ tích cực hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với các cơ hội khi mà Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA được thực thi.
Xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU gọi tắt là EVFTA dự kiến sẽ sớm có hiệu lực thực thi nếu như Quốc hội nước ta thông qua tại kỳ họp Quốc hội tới. Nhiều sản phẩm sẽ được hưởng mức ưu đãi thuế 0% ngay lập tức và tới hơn 99% dòng thuế được gỡ bỏ theo lộ trình, tạo thuận lợi cho nhiều mặt hàng vốn có thế mạnh xuất khẩu sang thị trường EU, được kể đến như là dệt may, da giày, nông thủy sản, đồ gỗ hay là các sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử, chế biến chế tạo. Dự kiến xuất khẩu của nước ta sẽ tăng thêm 20% trong 2 năm tới, trong bối cảnh thị trường thương mại lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Chí Thành, doanh nghiệp và người dân chính là những chủ thể của Hiệp định EVFTA. Với tính bổ sung rất lớn, Hiệp định này sẽ mang lại thành công kép, chiến thắng win-win cho cả hai bên, Việt Nam và Liên minh châu Âu, EU.
Những cái mặt hàng mà ta thấy xuất khẩu rất nhiều vào thị trường EU và EU là thị trường chính của Việt Nam, nó bao gồm những ví dụ như là dệt may, da giày, đồ gỗ, hàng tiểu thủ công mỹ nghệ. Thế thì với cái mức độ giảm nhanh, sâu của thuế quan, chắc chắn nó đem lại những cái bước chuyển mình có ý nghĩa cho những mặt hàng này xuất khẩu vào EU. Việt Nam có thể tận dụng để xuất khẩu vào EU, một cái thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn rất là cao. Ví dụ như là sản phẩm xanh, ví dụ như là những cái sản phẩm mà nó thông minh hơn, gắn với công nghệ thông tin nữa. Thế thì đây là một cái chân trời cũng mở ra rất là nhiều cho những cái sản phẩm mới, thậm chí là những lĩnh vực mới để chúng ta có thể tận dụng cái cơ hội mới mà xuất khẩu vào thị trường này.
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, cơ hội mở ra cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, nếu biết tận dụng cơ hội, lợi thế của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Công ty Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam cho biết, từ thực tế sản xuất và xuất khẩu sản phẩm quế hồi vào thị trường EU nhiều năm nay, doanh nghiệp đã sẵn sàng cho các hoạt động xuất khẩu giá trị lớn hơn vào thị trường này để đón đầu cơ hội giảm thuế nhập khẩu từ 14% xuống 0% khi EVFTA có hiệu lực.
Và để vào được những cái thị trường khó tính, trong đó có thị trường châu Âu, thì họ yêu cầu rất nhiều loại chứng nhận, ví dụ như là về vệ sinh an toàn thực phẩm của quốc tế, không phải của Việt Nam, hoặc là những cái chứng nhận về thương mại công bằng, hoặc là những cái chứng nhận khác. Thì đến bây giờ chúng tôi đã có rất nhiều chứng nhận quốc tế ở trong tay, ví dụ như là chứng nhận an toàn thực phẩm của châu Âu, như là IFS, chứng nhận về Fair Trade, là chứng nhận thể hiện cái thương mại công bằng, mình công bằng với người nông dân, mình công bằng với khách hàng trong cái chuỗi giá trị của mình. Ngoài ra, một cái chứng nhận cao nhất mà chúng tôi rất là tự hào là đơn vị tiên phong để có được cái chứng nhận này ở Việt Nam, đó là cái chứng nhận hữu cơ quốc tế cho thị trường châu Âu, cho thị trường Mỹ và cho thị trường Nhật.
Theo ông Phạm Văn Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu GOC, Liên minh châu Âu-EU là thị trường khó tính và áp dụng những tiêu chuẩn rất cao đối với sản phẩm nhập khẩu. Do vậy, khi đáp ứng được các tiêu chuẩn của EU sẽ là cơ hội giúp cho doanh nghiệp nâng cao kinh nghiệm quản lý, quản trị doanh nghiệp, cũng như mở ra cơ hội xuất khẩu vào các thị trường khác.
Xuất khẩu EU cho chúng ta, thứ nhất là được nâng cấp hệ thống quản lý của tự công ty chúng ta. Cái đấy rất quan trọng cho hệ thống của chúng ta để nâng cấp từ người công nhân đến hệ thống quản lý, rất là quan trọng. Bây giờ công ty chúng tôi chỉ còn 2 người làm logistics thôi, một năm làm xuất nhập khẩu khoảng 4.000 container hàng, tờ khai hải quan, mà vẫn còn nhàn, đấy là hệ thống. Thứ hai là chúng ta khi làm những cái hệ thống đấy thì chúng ta rất dễ xuất được vào cái thị trường khác như thị trường Bắc Âu, thị trường Mỹ, thị trường Nhật, thị trường Hàn Quốc. Tại vì chúng ta đã có hệ thống quản lý rất tốt rồi thì các thị trường khác họ đều thể lấy cái tiêu chuẩn của châu Âu họ đi theo.
Tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu-EU sẽ tăng thêm khoảng 20% ngay trong năm 2020, tăng khoảng 42,7% vào năm 2025 và hơn 44% vào năm 2030 so với không có hiệp định EVFTA. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của một số ngành sang EU ở nhóm hàng nông sản như là gạo sẽ tăng thêm khoảng 65% vào năm 2025, đường khoảng 8%, thịt lợn 4%, lâm sản 3%, thịt gia súc gia cầm khoảng 4%, đồ uống và thuốc lá khoảng 5%. Nhóm ngành chế biến chế tạo như là dệt sẽ tăng khoảng 67%, may mặc tăng tới 81%, da giày lên tới 99%. Các nhóm ngành dịch vụ cũng tăng khá là cao như vận tải thủy tăng khoảng 100%, vận tải hàng không lên tới 141%, tài chính và bảo hiểm khoảng 21%, các dịch vụ phục vụ kinh doanh khác tăng khoảng 80%. Và ngay cả với ngành du lịch, theo các chuyên gia, mặc dù du lịch ở Việt Nam nhưng thực chất là chúng ta xuất khẩu.
trong những năm qua, người dân thuộc Liên minh châu Âu-EU sang Việt Nam tăng khá mạnh. Khi các hợp tác thương mại thuận lợi, cơ hội gia tăng giá trị xuất khẩu từ nguồn khách EU vào Việt Nam cũng sẽ gia tăng theo.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Vào chiều nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Từ một ban xây dựng website với 7 cán bộ, đến nay báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát triển trở thành cơ quan báo chí với 11 đơn vị cấp ban và hơn 100 cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế của đất nước. Báo đã xây dựng công tác chuyên mục, chuyên trang có tính chất đặc sắc riêng như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiêu điểm xây dựng Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định vai trò chủ lực, góp phần dẫn dắt, chi phối, định hướng thông tin trên mạng Internet. Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của báo là tiếng nói của Đảng, nhà nước, cung cấp kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới mọi đối tượng bạn đọc trong nước và quốc tế, bảo đảm tính định hướng, chính thống, trung thực của thông tin.
Tôi đề nghị báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên cứu đổi mới nội dung, nâng cao hình thức các ấn phẩm, chú trọng xây dựng báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, phù hợp với xu thế của báo điện tử hiện đại, nâng cao chất lượng, chuyên trang, chuyên mục xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện sắp xếp bộ máy, nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên về phẩm chất chính trị, trình độ năng lực chuyên môn đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao huân chương lao động hạng nhì cho báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hôm nay tại Hà Nội, Đảng bộ khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị triển khai các văn bản phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Bí thư Đảng ủy khối Sơn Minh Thắng nêu rõ, hội nghị được tổ chức nhằm triển khai các văn bản phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Qua nghe phổ biến, thảo luận các chuyên đề tình huống góp phần để công tác chuẩn bị đại hội được tiến hành chu đáo, đảm bảo sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hội nghị đã nghe các báo cáo viên phổ biến các văn bản phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Những tình huống cụ thể và các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp đã được thảo luận, giải đáp tại hội nghị.
Tiếp tục thông tin về dịch viêm phổi cấp nguy hiểm do chủng mới của virus corona gây ra. Bộ Y tế vừa xác nhận ca nhiễm bệnh thứ 16 ở nước ta là một nam giới 50 tuổi ở tỉnh Vĩnh Phúc. Tin cho biết.
Bệnh nhân ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên là bố đẻ của Nguyễn Thị Dự, cô gái 23 tuổi, thành viên của đoàn 8 người từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trở về và dương tính với nCoV. Ông là người thứ 11 ở tỉnh Vĩnh Phúc dương tính với nCoV. Sau khi xác định 3 người trong gia đình Dự mắc bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa bố Dự vào danh sách những người tiếp xúc gần, cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày. Trong quá trình theo dõi, ông không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Ngày 11 tháng 2, người bố cảm thấy mệt mỏi, được cán bộ y tế lấy mẫu bệnh phẩm, gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm nCoV. Bệnh nhân đang được cách ly tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, sức khỏe ổn định. Như vậy, gia đình Dự có 4 người dương tính với nCoV, riêng Dự đã lây trực tiếp cho 5 người và gián tiếp lây cho một bé gái 3 tháng tuổi. Bé gái này lây nhiễm từ bà ngoại của bé, trong khi bà ngoại lây từ Dự. Đến nay, nước ta ghi nhận 16 trường hợp viêm phổi cấp nguy hiểm do virus corona, hiện 7 người đã khỏi bệnh.
Hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm do virus corona, còn gọi là COVID-19, đã đến kiểm tra khu khám cách ly bệnh lý hô hấp cấp tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc đang là tâm điểm của dịch bệnh nguy hiểm này với 11 ca nhiễm, nhiều nhất cả nước. Và tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã thành lập nhiều chốt kiểm dịch cách ly địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Nhóm phóng viên Phương Hà và Tuấn Nam đang có mặt tại chốt kiểm dịch thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi sẽ thông tin trực tiếp cùng quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Phương Hà.
Vâng, xin chào biên tập viên Hải Quân. Chúng tôi đang có mặt tại địa bàn chốt kiểm dịch của thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Có thể tới thời điểm này thì trời đã bắt đầu tối rồi, tuy nhiên thì các chốt kiểm dịch bắt đầu lập lên từ 12 giờ nay thì có thể thấy được cái sự vào cuộc rất là quyết liệt của chính quyền địa phương. Các lực lượng công an, dân phòng cũng như là các xã đang triển khai rất là nhiều các cái giải pháp để ngăn chặn cái sự mà thâm nhập đi ra đi vào của người dân địa phương. Rất nhiều người dân đi ra đã bị lực lượng công an cũng như là cái chốt chặn lại. Vâng, và trên đường làng chúng tôi qua cái sự đi vào vừa rồi, chúng tôi nhận thấy là nhiều thôn xã, nhiều nhà hộ dân đã có những cái giải vôi bột để có thể mà khử trùng, và những cái nước sát khuẩn cũng như là khẩu trang nó được phát cho ngay tại chốt kiểm dịch những cái người nào mà không có. Nhưng tuy nhiên tôi thấy thì các cái việc mà chuẩn bị của người dân cũng rất là đầy đủ, vì đi qua đây hầu hết là cái việc khẩu trang của lực lượng của tỉnh phát thì không phải nhiều, vì người dân hầu như ai cũng đều có khẩu trang, và có những người thì đeo đến 2-3 khẩu trang, thì khi được hỏi thì mọi người đều bảo để cho nó phòng dịch một cách tốt nhất. Vâng, cái sự vào cuộc của chính quyền địa phương một cách có thể nói rất quyết liệt. Cũng trong chiều nay thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế và Phó trưởng Ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm do virus corona, còn gọi là COVID-19, đã đến kiểm tra khu khám cách ly bệnh hô hấp cấp tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Và hiện tại đúng là Vĩnh Phúc đang là tâm điểm của dịch bệnh nguy hiểm này, với có thể nói là với 11 ca nhiễm, nhiều nhất cả nước. Tuy nhiên thì cái việc phòng chống của chính quyền địa phương cũng như là người dân tại các địa bàn, các xã trên địa bàn tỉnh huyện Bình Xuyên cũng như là trên địa bàn xã Sơn Lôi thì cũng có thể nói là rất là quyết liệt. Và đứng cạnh tối này là ông Nguyễn Hồng Đức, người dân của địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, và có thể nói là ông Đức đang trên đường đi ra và đang bị chốt kiểm dịch chặn lại. Thì cái việc mà phòng bị của ông Đức là rất là cẩn thận, bởi ông Đức đã đeo tới 3 cái khẩu trang. Vâng, ông Đức có ý sau đây là ý kiến của ông Đức về cái việc mà chuẩn bị mà khẩn trương phòng chống dịch của người dân xã trên địa phương.
Và báo cáo các anh là tôi là người dân thuộc địa bàn xã Sơn Lôi, thì cái công tác phòng tránh dịch hiện tại bây giờ là tỉnh rồi huyện là huy động các cái chốt kiểm dịch, thế yêu cầu mọi người ở trong cái địa bàn nội bất xuất ngoại bất nhập. Thế thì khi chúng tôi được đề nghị để đi ra khỏi địa bàn ấy thì là một cái công việc là hết sức khó khăn, phải có cái việc là khẩn cấp thì chúng tôi mới được ra. Thế hiện tại thì về cái công tác phòng chống dịch như thế này thì đã tạo cho người dân cái sự yên tâm. Thế và cũng hy vọng là cái dịch này sẽ được chính phủ rồi thì ủy ban dân các chính quyền cấp là sẽ vào cuộc để mà sớm để cho người dân trở lại cái cuộc sống bình thường.
Vâng, có thể nói là các chuyên gia truyền nhiễm của Bộ Y tế tập huấn tại chỗ cho cán bộ tỉnh Y tế Vĩnh Phúc về công tác chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh COVID-19. Từ cái việc là phòng hộ cá nhân, phun khử khuẩn môi trường đến hướng dẫn chẩn đoán, điều trị ở phân tuyến điều trị. Và hiện thì các ca bệnh ở Vĩnh Phúc đã được khám cách ly tại trung tâm y tế huyện. Các bác sĩ tuyến trung ương và đội cơ động chống dịch sẽ về hỗ trợ chuyên môn và chỉ chuyển những ca nặng về tuyến trung ương đối với xe chuyên dụng. Vâng, xin tiếp tục với phần cầu của bên đài Việt Nam ạ.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phương Hà về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là Bộ Y tế đã chuyển vật tư hóa chất phòng chống dịch và cử 2 tổ công tác thường trực cả ngày lẫn đêm để hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc. Đội thứ nhất sẽ giúp Vĩnh Phúc hướng dẫn công tác dự phòng, khoanh vùng dập dịch, đảm bảo yếu tố môi trường, còn đội thứ hai sẽ giúp công tác điều trị. Đối với Vĩnh Phúc thì ưu tiên hàng đầu lúc này là phải làm tốt công tác khoanh vùng dập dịch. Và theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thì kể từ ngày hôm nay sẽ triển khai khẩn cấp nhiệm vụ khoanh vùng cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, và thời gian khoanh vùng cách ly dự kiến là 20 ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với 11 trường hợp bị nhiễm chủng mới của virus corona thì tỉnh Vĩnh Phúc còn có gần 300 trường hợp liên quan tiếp xúc gần với các ca nhiễm bệnh đang được theo dõi. Trước tình hình này thì nhiều doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc cam kết sẽ trả ít nhất 70% lương cho những lao động đang bị cách ly này và sử dụng hệ thống khử trùng hỗ trợ ngăn ngừa dịch bệnh cho người lao động đang làm việc. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
Tại công ty trách nhiệm hữu hạn CDL Precision Technology Việt Nam có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc, công nhân lao động được đo thân nhiệt 2 lần mỗi ngày, phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí, hạn chế quẹt vân tay tại khu vực nhà ăn. Công đoàn tham mưu chủ doanh nghiệp mua dung dịch chloramin B phun toàn bộ khu vực, lau sàn xưởng nhà ăn hàng ngày và làm tấm chắn ngăn cách bàn ăn. Ông Lê Văn Trường, chủ tịch công đoàn công ty cho biết, ngày 17 tháng 2 tới đây, công ty sẽ lắp đặt xong và đưa vào sử dụng hệ thống khử trùng, hỗ trợ ngăn ngừa dịch bệnh cho người lao động.
Là bên phía CDL đang xây dựng buồng diệt khuẩn tự động ruộng này là đến ngày 17 sẽ hoàn thành. Còn một công nhân viên công ty là khi đi vào công ty sẽ phải đi qua cái luồng vệ sinh tự động này và sau đó mới được vào công ty. Đối với những trường hợp mà nghỉ cách ly thì bên công đoàn cũng đã thảo luận cùng phòng hành nhân sự cũng thảo luận ban giám đốc công ty là được hưởng 70% lương.
Công ty trách nhiệm hữu hạn CDL Precision Technology Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Peugeot Việt Nam là hai doanh nghiệp có người lao động đang cách ly do có tiếp xúc gián tiếp với các đối tượng nguy cơ nhiễm nCoV. Tại buổi làm việc mới đây của đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu lưu ý, Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần tiếp tục tham mưu chủ doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và cách phòng chống COVID-19, thường xuyên nhắc nhở công nhân lao động tuân thủ việc đeo khẩu trang đúng quy định và quy cách.
Và đề nghị công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị quan tâm rồi động viên chia sẻ với 15 người mà hiện nay đã nghỉ ở nhà cho họ là yên tâm cách ly. Công đoàn cùng với doanh nghiệp sẽ đảm bảo cái việc làm, đời sống và thu nhập. Cũng đề nghị với từng người một là khi có những các cái triệu chứng vân vân thì phải rất là bình tĩnh và chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng. Vì trên thực tế hiện nay chúng ta thấy là ở Việt Nam đã có một số người trốn đi được cách ly. Và sau dịch thì động viên mọi người phải làm việc với năng suất cao, chất lượng tốt để giảm bớt cái khó khăn cho doanh nghiệp.
Ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh tiếp tục bùng phát có thể kéo dài. Do vậy, công đoàn các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh tại doanh nghiệp, gia đình và khu dân cư. Tiếp tục phát huy các giải pháp sáng kiến sáng tạo từ các cấp công đoàn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cũng dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà là khẩu trang và nước rửa tay khô tặng Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và hai doanh nghiệp trên.
Thưa quý vị, thưa các bạn, vào lúc này tỉnh Lạng Sơn đang triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nhưng vẫn đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh. Từ hôm nay thì các lái xe khi chở hàng sang Trung Quốc và khi về Việt Nam đều được trang bị bảo hộ y tế. Phản ánh của phóng viên Hoàng Khánh.
Từ sáng nay, lái xe chở nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phải mặc trang phục bảo hộ y tế. Quy định này nhận được sự đồng thuận cao của các lái xe và chủ hàng. Anh Phạm Ngọc Tuấn Vũ, lái xe tỉnh Khánh Hòa, nói:
mặc đồ bảo hộ này khi về Việt Nam là không có bị cách ly 14 ngày nữa. Mình mặc đồ bảo hộ này mình qua Trung Quốc thì mình chạy qua thấy an tâm hơn.
Bộ đồ bảo hộ dành cho lái xe sau khi sử dụng sẽ được thu hồi, khử trùng và tiêu hủy theo đúng quy định của ngành y tế. Dù vậy, các lực lượng chức năng cũng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tiêu độc khử trùng, thường xuyên theo dõi và phối hợp kiểm soát chặt chẽ đội ngũ bốc xếp, lái xe cách ly tại cửa khẩu. Ông Hoàng Phúc Sinh, Tổ trưởng Tổ kiểm dịch y tế quốc tế, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
Cơ quan kiểm dịch y tế đã hướng dẫn lái xe khi đến cửa khẩu thì mặc trang phục quần áo theo đúng những quy trình. Cuối ngày chúng tôi xử lý trang phục phòng dịch đó theo quy định của các thẻ y tế. Trong lái xe mặc trang phục phòng dịch góp phần là nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19 cho lái xe và cộng đồng.
Trong ngày hôm nay, đã có khoảng 180 xe hàng được làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trong đó có trên 120 xe là nông sản xuất khẩu, tăng gấp 5 lần so với thời điểm ngày 5 tháng 2 là ngày đầu tiên thông quan. Ông Phan Hồng Tiến, trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, nói.
Cùng với việc áp dụng song song nhiều biện pháp, năng lực thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã được tăng lên từng ngày. Chúng tôi đã thường xuyên trao đổi với phía ban quản lý của bảo thuế tổng hợp Bằng Tường để sớm thông quan xuất khẩu hóa qua cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam và áp dụng quy trình kiểm soát, kiểm tra dịch bệnh nghiêm ngặt như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy là dịch bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm do virus corona gây ra đã và đang gây không ít hệ lụy cho các đơn vị xuất nhập khẩu, các đơn vị lữ hành du lịch hay là khách sạn. Trước khó khăn của nhiều doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại thống kê có giải pháp khoanh nợ, giãn nợ và giảm lãi suất để giúp các doanh nghiệp sớm vượt qua trở ngại. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại Đà Nẵng.
Một số doanh nghiệp lớn như công ty dệt may Hòa Thọ, công ty cổ phần cao su Đà Nẵng cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động lữ hành, khách sạn, nhà hàng đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra. Công ty cổ phần du lịch Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng đang sở hữu 5 khách sạn tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, một resort ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Các khách sạn này của công ty gần một tháng qua doanh thu rất thấp, hoạt động kinh doanh lữ hành cũng đóng băng, 90% số tour bị hủy. Trước đây, chỉ trong tháng riêng, doanh nghiệp này đạt doanh thu 100 tỷ đồng từ mảng lữ hành, bằng 30% kế hoạch cả năm. Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng cho biết, hiện nay, ngoài nỗi lo không có khách du lịch thì lô hàng trị giá hơn 200 tỷ đồng là trang thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc về, lắp đặt cho khu nghỉ dưỡng mới cũng không về được, khiến tiến độ xây dựng bị chậm lại.
Chưa bao giờ doanh nghiệp lâm vào cái tình trạng khó khăn cực kỳ như hiện nay. Doanh nghiệp chúng tôi mong muốn chính phủ cũng như là ngân hàng nhà nước đó là giãn nợ, tiến đến khoanh nợ và giảm lãi suất vay.
Trước ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Thống kê sơ bộ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, hiện khoản dư nợ tại ngân hàng khoảng 3.200 tỷ đồng, từ 86 khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ông Nguyễn Quang Việt, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng cho biết.
Vietcombank sẽ thực hiện cái vấn đề cấu trúc lại cái thời hạn trả nợ, giãn cái thời hạn trả nợ, không tính lãi phạt quá hạn. Còn đối với dư nợ mà hiện hữu, Vietcombank sẽ giảm cái lãi suất cho khách hàng. Việt Nam đồng thì sẽ giảm 1% trên năm đối với cho vay ngắn hạn và 1,5% đối với cho vay trung hạn. Còn đối với đô sẽ giảm 0,5% đối với ngắn hạn và 0,75% năm đối với là trung hạn.
Quyết định hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch bệnh vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Hiện các chi nhánh Ngân hàng Thương mại ở thành phố Đà Nẵng đang gấp rút thống kê thiệt hại thực tế, đề xuất hỗ trợ cho từng doanh nghiệp. Ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng cho biết.
Để phòng tránh cái trường hợp các cái doanh nghiệp lợi dụng chủ trương của nhà nước để thực hiện các cái việc khoanh nợ, giãn nợ hay là miễn giảm lãi không đúng theo quy định pháp luật, chúng tôi cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải kiểm tra thật là chặt chẽ. Đồng thời Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở báo cáo của các ngân hàng thương mại cũng sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem có tính xác thực của việc đó như thế nào để mà chính sách của nhà nước đến đúng các cái nơi quy định chứ không có bị lợi dụng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm do chủng mới của virus corona vẫn diễn biến phức tạp, một câu hỏi được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm lúc này đó là có cho học sinh đi học trở lại hay không. Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi đã tiêu độc khử trùng. Tin cho biết.
Công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng nêu rõ, trước khi học sinh, sinh viên đi học trở lại, các trường phải vệ sinh bàn ghế, thiết bị, lớp học, đảm bảo điều kiện vệ sinh phòng bệnh. Nhà trường cần hướng dẫn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ, nhân viên về cách thức phòng chống bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm, tuyên truyền phổ biến về COVID-19. Với địa phương có bệnh nhân nhiễm COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo phải tiếp tục theo dõi sát và chỉ cho học sinh đi học trở lại khi đã có biện pháp phòng bệnh, người nhiễm bệnh đã được cách ly và không phát sinh ca mới. Việc cho học sinh nghỉ học thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra các hướng dẫn sau khi tham khảo chuyên môn từ Bộ Y tế. Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế khuyến cáo khi học sinh đi học, các nhà trường phải đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh, mỗi em có một cốc nước dùng riêng, khu rửa tay có xà phòng và nước sạch. Trong thời gian học sinh ở trường, nhà trường không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm, hoạt động chào cờ tổ chức tại lớp học thay vì tập trung toàn trường vào sáng thứ hai. Giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trường, cha mẹ học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường mà chỉ đeo khi cần thiết. Trước đó, tất cả 63 tỉnh, thành phố đã kéo dài kỳ nghỉ Tết của hơn 22 triệu học sinh, đa số đến ngày 16 tháng 2 này. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn các địa phương tổ chức kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện thực tế, bù lại thời gian nghỉ học do dịch bệnh. Trường hợp cần thiết, Bộ sẽ lùi thời gian kết thúc năm học. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vào cuối tháng 6 có thể điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới. Đối với bậc đại học, một số trường đã thông báo cho học sinh nghỉ hết tháng 2 như Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ở Vĩnh Phúc, Đại học Thái Nguyên, thậm chí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long còn cho sinh viên nghỉ đến mùng 9 tháng 3. Một số trường cũng gia hạn cho sinh viên nghỉ thêm một tuần như Học viện Chính sách và Phát triển, Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên các tỉnh, thành phố và các trường đại học cho học sinh, sinh viên nghỉ học vì dịch chuyển nhiễm.
Vào chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại 7 điểm cầu, tổng kết về công tác tuyển sinh năm qua và triển khai công tác tuyển sinh năm nay, trình độ đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ chính quy. Phóng viên Minh Hường thông tin chi tiết.
Về tuyển sinh năm 2020, cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2019, dự kiến điều chỉnh ở 3 nội dung, gồm quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy chế tuyển sinh và kinh phí tuyển sinh. Thảo luận về những điểm dự kiến thay đổi, hầu hết đại biểu đều thống nhất giữ ổn định công tác xét tuyển như năm trước cả về kinh phí tuyển sinh, tiếp tục quy định tiêu chí xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe. Một số đại biểu cũng đề nghị Bộ cung cấp dữ liệu thí sinh trúng tuyển các năm để các trường tham khảo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho các trường phổ thông trong việc đăng ký xét tuyển, v.v. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định những vấn đề còn tồn tại trong tuyển sinh 2019 như điểm trúng tuyển thấp, tổ hợp môn xét tuyển không phù hợp với ngành nghề đào tạo, v.v. thì các trường cần khắc phục để không gây ảnh hưởng đến thí sinh.
chúng ta phải tính toán rất kỹ đến việc mở ngành, tránh tình trạng chỉ căn cứ vào ý kiến đề xuất của một số thầy cô hay một số đơn vị, hay là căn cứ vào một số cái nhu cầu nhất thời của một số cái đơn vị thực tiễn mà chúng ta mở ra một cái ngành mới. Đặc biệt là chúng ta lại đưa ra một cái tổ hợp xét tuyển nó thiếu cơ sở khoa học và lại không có căn cứ thực tiễn, làm cả người học và xã hội hoang mang. Năm ngoái có đấy, thì tôi đề nghị năm nay chúng ta chấm dứt.
Bộ trưởng cũng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức dạy học và ôn tập theo hướng dẫn, vì về cơ bản đề thi vẫn giữ ổn định như năm 2019, trong đó kiểm soát nghiêm việc vào điểm cho học sinh, đảm bảo khách quan trung thực để các trường xét tuyển. Trước mắt, các cơ sở giáo dục tổ chức tốt các biện pháp phòng chống bệnh do virus corona nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới với chủ đề Phát thanh và sự đa dạng, nhằm tôn vinh vai trò của phát thanh và thảo luận về cơ hội cũng như là những thách thức đối với loại hình báo chí này trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Vào sáng nay, Đài Tiếng nói Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã tổ chức buổi lễ đặc biệt tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ. Phản ánh của phóng viên Phạm Hà.
Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Michael Croft nhấn mạnh vai trò của phát thanh là một phương tiện truyền thông phổ cập toàn cầu, có tính đồng nhất và đặc biệt là phổ cập tới những khu vực nghèo, khu vực nông thôn và khu vực khó tiếp cận. Đối với một số khu vực, đây còn là nguồn thông tin duy nhất. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, mạng xã hội đã làm thay đổi truyền thông nói chung, trong đó có phát thanh buộc những người làm phát thanh phải thay đổi và có cái nhìn mới để tiếp tục tồn tại và phát triển. Đa dạng về mọi mặt là mô hình mà nhiều đài phát thanh hướng tới nhằm khẳng định vai trò vị thế của loại hình báo chí này. Đây cũng là chủ đề trong Ngày Phát thanh 2020 năm nay.
Sự đa dạng trước hết là thúc đẩy tính đa dạng trong phát thanh qua các đài phát thanh nhà nước, của tư nhân và của cộng đồng. Chủ đề năm nay cũng nhấn mạnh việc đa dạng hóa trong đội ngũ sản xuất, gồm đại diện các thành phần khác nhau trong xã hội, tạo tính hấp dẫn cho phát thanh. Và thứ ba là thúc đẩy sự sáng tạo về mặt nội dung và loại hình của các chương trình phát sóng sẽ làm tăng tính đa dạng của lượng khán thính giả.
Là cơ quan truyền thông lớn và quan trọng hàng đầu của Việt Nam, với đầy đủ 4 loại hình báo chí phát sóng 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam và 12 ngôn ngữ trên thế giới, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Trần Minh Hùng nhấn mạnh, Đài Tiếng Nói Việt Nam là một điển hình về phát triển phát thanh trong đa dạng.
Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là đơn vị tiên phong trong việc đổi mới, hiện đại hóa các phương tiện truyền thông nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của công chúng trong kỷ nguyên thông tin số. Các kênh phát thanh của Đài chú trọng xây dựng nhiều chương trình chất lượng cao, có nội dung mở và tăng tính tương tác nhằm thu hút sự tham gia của công chúng, đặc biệt là các thính giả trẻ.
Lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới năm 2020 không chỉ tôn vinh nghề phát thanh mà còn là dịp để Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung và Ban Thời sự VOV1 nói riêng quảng bá các chương trình phát thanh đặc sắc, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm phát thanh, cập nhật xu thế kỹ thuật công nghệ phát thanh mới. Buổi tọa đàm về phát thanh trong khuôn khổ lễ kỷ niệm hôm nay cũng được phát sóng trực tiếp, livestream trên kênh Thời sự VOV1, nhận được phản hồi và tương tác trực tiếp của nhiều khán giả. Ông Đồng Mạnh Hùng, trưởng Ban Thời sự VOV1 chia sẻ những nỗ lực liên tục đổi mới của Ban Thời sự hướng tới trở thành kênh tin tức thời sự hàng đầu.
Chúng tôi cho rằng là hiện nay trên VOV1 hay là VOV nói chung thì các nội dung đã rất là đa dạng, từ những vấn đề chính trị cho đến vấn đề đời sống con người. Hiện nay phát thanh không còn đơn điệu chỉ là tin bài, phóng sự hay là phỏng vấn nữa, mà nó đã phát triển ra rất là linh hoạt. Ví dụ chúng tôi có một cái dạng thức là real radio, có nghĩa là phát thanh thực tế. Thứ hai là làm cái thể dạng là phát thanh đồng hành, tạo ra một cái sự đa dạng, tạo ra những cái thông tin hot. Còn về mặt tương tác thì quả thực là trong giai đoạn hiện nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như tất cả các đài phát thanh khác là có một cái sự tương tác của công chúng rất là đa dạng. Ngày xưa nếu chúng ta chỉ tương tác qua điện thoại, qua email, thì bây giờ có thể tương tác qua fanpage, qua những cái live stream. Tất cả công chúng như được cùng sản xuất chương trình rồi được thể hiện mình trên các chương trình radio nên rất là sinh động.
Cùng với các hoạt động giao lưu đặc sắc như thử làm MC, trình diễn làm chương trình phát thanh trực tiếp, lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới 2020 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức là diễn đàn hữu ích để các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, các nhà nghiên cứu cùng trao đổi, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm và niềm tự hào được đóng góp vào sự nghiệp phát triển phát thanh.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa xác nhận số người tử vong do COVID-19 tính đến nay là 1.367 người. Trong khi đó, số ca nhiễm mới COVID-19 thì không ngừng tăng mạnh. Riêng tỉnh Hồ Bắc đã tăng mạnh gần 15.000 người, hơn gấp 9 lần so với một ngày trước đó. Trong đó, riêng thành phố Vũ Hán là hơn 13.000 ca. Số ca tử vong cũng tăng 250% lên 242 ca. Nguyên nhân là do Trung Quốc chính thức đưa các ca bệnh chẩn đoán lâm sàng và con số thống kê người mắc bệnh. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Bắc cho biết, do nhận thức về COVID-19 và kinh nghiệm chẩn đoán chữa trị căn bệnh này ngày càng được nâng cao, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã đưa thêm nội dung chẩn đoán lâm sàng vào mục xác định người mắc bệnh trong phương án chẩn đoán điều trị COVID-19 phiên bản thứ 5, nhằm giúp bệnh nhân được chữa trị sớm như các ca bệnh đã qua xét nghiệm. Cách tính toán ca bệnh này sẽ được áp dụng ở tỉnh Hồ Bắc và số ca chẩn đoán lâm sàng sẽ được chính thức công bố từ ngày hôm nay. Giải thích về điều này, ông Đồng Triều Huy, chuyên gia nhóm chỉ đạo Trung ương, Phó Viện trưởng Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh cho biết.
Mọi người đều biết, trong công việc hàng ngày, chúng tôi đều có bước chẩn đoán lâm sàng, bởi thông thường khi khám xét, chẩn đoán bệnh viêm phổi, tỷ lệ xác nhận nguyên nhân gây bệnh qua xét nghiệm cũng chỉ ở mức 20-30%, có tới 70-80% việc xác định bệnh là thông qua chẩn đoán lâm sàng, và người thực hiện chẩn đoán lâm sàng chính là các bác sĩ lâm sàng.
Và trong diễn biến mới nhất, Trung Quốc tiếp tục điều động nhân sự thay Bí thư Thành ủy Vũ Hán và bổ sung khoảng 2.600 chiến sĩ quân y cho địa phương này. Tin chi tiết cho biết.
Liên tiếp hai quyết định thay đổi nhân sự quan trọng của tỉnh Hồ Bắc đã được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra chỉ trong một ngày. Theo đó, tại hội nghị cán bộ lãnh đạo tỉnh Hồ Bắc diễn ra sáng nay, ông Ngô Ngọc Lương, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đọc quyết định của Trung ương về việc thay đổi nhân sự của tỉnh này. Trong đó, ông Ưng Dũng, Bí thư Thành ủy Thượng Hải sẽ thay ông Tưởng Siêu Lương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc. Ông Vương Trung Lâm, Bí thư Thành ủy Tế Nam, tỉnh Sơn Đông sẽ được điều động thay ông Mã Quốc Cường giữ chức Bí thư Thành ủy Vũ Hán. Việc thay đổi nhân sự này được ông Ngô Ngọc Lương giải thích là xuất phát từ đại cục cũng như căn cứ vào nhu cầu công tác phòng chống dịch và thực tế đội ngũ lãnh đạo tỉnh Hồ Bắc. Trước đó, hôm 10 tháng 2, ông Trương Tấn, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Hồ Bắc và bà Lưu Anh Tư, Giám đốc Ủy ban này cũng đã bị cách chức. Hàng trăm quan chức y tế ở cấp thấp hơn trên khắp Trung Quốc cũng bị sa thải vì không thể kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, được cho là có nguồn gốc từ một chợ bán buôn hải sản có kinh doanh động vật hoang dã bất hợp pháp tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Sáng sớm nay, 6 chiếc siêu vận tải cơ Xi'an Y-20 của quân đội Trung Quốc do nước này tự nghiên cứu sản xuất đã lần đầu tiên tham gia chiến dịch quân sự phi chiến tranh, cùng 5 máy bay vận tải khác, đưa gần 1.000 trong tổng số 2.600 nhân viên y tế quân y, sẽ được tăng cường chi viện cho các bệnh viện ở Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc. Như vậy, tính đến nay, nước này đã cử hơn 4.000 chiến sĩ quân y đến Vũ Hán để tham gia vào cuộc chiến chống COVID-19 vẫn đang hết sức cam go này.
Trong một diễn biến liên quan, Hồng Kông Trung Quốc hôm nay đã kéo dài thời gian nghỉ của các trường học ít nhất là tới giữa tháng 3. Trong khi đó, các hãng hàng không của Mỹ tiếp tục hạn chế các chuyến bay tới Trung Quốc. Còn các nước Australia, Indonesia và Nhật Bản cũng tiếp tục kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách Trung Quốc. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu như Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở. Đây là cảnh báo của Vụ trưởng Vụ Quản lý Vấn đề Không Phổ biến và Kiểm soát Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Yumakov. Trong khi đó, thì Quốc hội Mỹ lại đang xem xét một đạo luật duy trì Hiệp ước. Nếu được thông qua thì đạo luật này sẽ ngăn được việc Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi Hiệp ước này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết về ủng hộ kết quả hội nghị Berlin về vấn đề Libya với kết quả 14 phiếu thuận và một phiếu trắng của Nga. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
Nghị quyết hoan nghênh và bày tỏ ủng hộ việc thực hiện kết quả của hội nghị Berlin, đồng thời kêu gọi các bên liên quan sớm đạt một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn, tuân thủ lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an và chấm dứt can thiệp vào xung đột tại Libya. Phát biểu sau khi thông qua nghị quyết, các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ sự ủng hộ đối với hội nghị Berlin và nỗ lực của Liên Hợp Quốc và Đức, bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ tận dụng đạt kết quả của hội nghị để đóng góp tích cực vào tiến trình hòa bình ở Libya. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Phạm Hải Anh cảm ơn nỗ lực của Liên Hợp Quốc, Đức và các bên liên quan trong việc triệu tập hội nghị Berlin, cho rằng nghị quyết đã phản ánh cam kết của cộng đồng quốc tế hướng tới một giải pháp hòa bình cho vấn đề Libya do người dân Libya dẫn dắt và làm chủ. Đại diện Libya hoan nghênh việc Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết 2510 và khẳng định cam kết của chính phủ Libya trong đối thoại và tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn.
Philippines vừa tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận lực lượng thăm viếng với Mỹ, cho thấy sự rạn nứt sâu sắc giữa hai đồng minh. Tin chi tiết cho biết.
Thỏa thuận lực lượng thăm viếng rất quan trọng đối với Liên minh quân sự Mỹ-Philippines nói chung, đặt ra các quy tắc cho binh lính Mỹ hoạt động tại Philippines. Nếu không có thỏa thuận, hai hiệp ước khác tạo nên liên minh lâu dài giữa Mỹ và Philippines sẽ trở nên không hợp lý. Đó là thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường năm 2014 được thực hiện dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và hiệp ước phòng thủ chung năm 1951. Tuy nhiên, trước quyết định này của Philippines, Tổng thống Mỹ Donald Trump có phản ứng khá thờ ơ.
Thực sự tôi không quan tâm lắm. Mỹ đã giúp Philippines rất nhiều, giúp họ đánh bại được tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng. Tuy nhiên, nếu họ muốn chấm dứt thỏa thuận, đó là quyền của họ. Quan điểm của tôi đó, xin cảm ơn các bạn vì đã giúp nước Mỹ tiết kiệm được nhiều tiền.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trước đó thì cho rằng bước đi của Philippines là một định hướng sai lầm, đúng vào thời điểm Mỹ và các đồng minh châu Á đang gia tăng sức ép buộc Trung Quốc phải tuân thủ các quy tắc dựa trên luật lệ quốc tế. Mặc dù tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận, nhưng kể từ khi có văn bản chính thức, Philippines và Mỹ vẫn có khoảng thời gian nửa năm để cân nhắc và thương lượng về quyết định cuối cùng của mình.
Tiếp theo là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, do có hành vi phản ứng trọng tài trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia, nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã bị Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cấm chỉ đạo các đội tuyển Việt Nam trong 4 trận giao hữu, cùng với đó là $5,000 tiền phạt. Sau khi nhận án phạt này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ với truyền thông và cho biết sẽ chấp hành nghiêm túc án phạt của AFC cũng như gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam vì hành vi của mình. Theo kế hoạch dự kiến, trước khi trở lại với cuộc đua tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cọ sát với đội tuyển Iraq. Căn cứ theo quyết định kỷ luật nói trên của AFC, đây sẽ là một trong 4 trận đấu huấn luyện viên Park Hang-seo bị đình chỉ làm nhiệm vụ.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định lựa chọn sân Cẩm Phả, Quảng Ninh làm địa điểm để đội tuyển nữ Việt Nam đá trận lượt về vòng playoff tranh vé dự môn bóng đá nữ Olympic 2020. Theo quy định, trận play-off lượt đi, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trên sân khách vào ngày 6 tháng 3 và đấu trận lượt về trên sân Cẩm Phả vào ngày 11 tháng 3. Sân Cẩm Phả hiện có sức chứa khoảng 20.000 người và cơ sở vật chất có thể đáp ứng được yêu cầu của Liên đoàn bóng đá châu Á. Trong khi đó, để chuẩn bị cho vòng play-off, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập trung trở lại vào cuối tuần này tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Về nhân sự, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã triệu tập trở lại trung vệ Trương Thị Kiều, bổ sung hai cầu thủ là tiền vệ trái Phạm Hoàng Quỳnh và hậu vệ trái Đinh Thị Thùy Dung.
Hôm nay, trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đăng bài viết về tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của câu lạc bộ BKMX Bình Dương và của đội tuyển Việt Nam. Trong bài viết, FIFA dẫn lời của Tiến Linh chia sẻ rằng: "Tôi có nhiều mục tiêu trong năm 2020. Tôi muốn vô địch V-League cùng câu lạc bộ và bảo vệ chức vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Nhưng trên hết, tôi muốn tiếp tục là một phần quan trọng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 và hy vọng chúng tôi sẽ lọt vào vòng tiếp theo."
Trước khi Cúp Quốc gia 2020 khởi tranh, Giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh cho biết, đội bóng này sẽ đăng ký bổ sung Lương Xuân Trường vào danh sách 23 cầu thủ thi đấu. Tuy nhiên, trong danh sách đăng ký của Hoàng Anh Gia Lai được trang chủ VPF công bố mới đây đã không có tên tiền vệ sinh năm 1995. Lương Xuân Trường hiện đang điều trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối tại Hàn Quốc. Theo đội ngũ y tế, ít nhất phải đến tháng 4 năm nay Xuân Trường mới có thể trở về nước. Sau đó anh cũng cần ít nhất từ 1 đến 2 tháng để tập luyện, lấy lại thể lực và cảm giác bóng trước khi thi đấu trở lại.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay diễn ra một số trận đấu đáng chú ý tại các nền bóng đá hàng đầu châu Âu, trong đó có cuộc đọ sức giữa Inter Milan với Napoli, Athletic Bilbao với Granada và Dijon với Paris Saint-Germain.
Ở trận lượt đi vòng bán kết Cúp Quốc gia Italia Coppa Italia, chủ nhà Inter Milan nhận thất bại 0-1 trước Napoli. Người ghi bàn duy nhất trong trận đấu này là tiền vệ Fabian Ruiz ở phút 57. Dù thua trận này nhưng Inter vẫn còn cơ hội khi đá trận lượt về trên sân của Napoli vào ngày 6 tháng 3 tới. Sau trận đấu, huấn luyện viên Antonio Conte của Inter Milan nhìn nhận:
Inter Milan cần phải xem lại mình. Tuy nhiên theo tôi, Napoli có lực lượng rất tốt, chỉ sau Juventus. Đừng quên là Napoli luôn là đối thủ cạnh tranh danh hiệu với Juventus trong nhiều năm qua. Hôm nay Napoli đã chơi thận trọng và họ đã kiểm soát tốt không gian. Huấn luyện viên Gennaro Gattuso đã chỉ đạo các cầu thủ Napoli chơi phòng ngự chắc nhưng đúng ra thì chúng tôi đã có thể giành được kết quả tốt.
Rạng sáng mai diễn ra cặp bán kết lượt đi giữa AC Milan và Juventus. Cuộc đụng độ giữa AC Milan và Juventus nhiều khả năng sẽ chứng kiến màn so tài giữa hai ngôi sao Ibrahimovic và Ronaldo. Tuy nhiên, trước trận đấu này, huấn luyện viên Mauricio Sarri bên phía Juventus đang chịu nhiều áp lực. Ban lãnh đạo Juventus được cho là không muốn tin dùng nhà cầm quân này nữa. Trước trận đấu với AC Milan, huấn luyện viên Sarri chia sẻ.
Nếu không còn ở đây nữa thì tôi sẽ tìm kiếm một công việc khác. Chúng tôi vừa thất bại 1-2 trước Hellas Verona ở vòng 23 Serie A. Điều này đã ảnh hưởng không tốt tới tinh thần, tâm lý của toàn đội. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang cạnh tranh tốt ở các giải đấu. Vào bán kết Coppa Italia, có mặt ở vòng 16 đội Champions League và đang là một trong hai đội dẫn đầu Serie A. Nếu nói về các mục tiêu, thì chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng.
Còn tại Tây Ban Nha, rạng sáng nay tiền đạo Iker Muniani ghi bàn duy nhất giúp Athletic Bilbao vượt qua Granada 0-1 ở trận bán kết lượt đi cúp nhà vua Tây Ban Nha. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 3, trong khi tại hai trận tứ kết cúp quốc gia Pháp, Paris Saint-Germain thắng đậm Dijon 6-1, còn Lyon vượt qua Marseille 1-0. Với những kết quả này, Paris Saint-Germain và Lyon đã giành quyền vào chơi vòng bán kết.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ trưa chiều giảm mây, hửng nắng, có mưa nhỏ vài nơi, ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, riêng miền đông có nơi có nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Phía Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web vov1.vn.